นโมโมสุติกรรมมูลิภัตเช่นบัตรจิลิปิลิโตมิสุก็ขอให้ที่มีใจก็บัตรทำนายคิดว่าผมก็ขอให้บัตรถึงhôm nay là coi như là cái lần sinh hoạt cuối cùng mà tôi được mời đến cái chỗ xứ của tỉnh Xá Thập Phương, bởi vì cái ngày mãn hạ sắp tới rồi. Tất cả các nơi trong cái tuần này là cái tuần mà các cái trường hạ được chuẩn bị đúc kết cả học tập, cả sinh hoạt, để rồi mỗi người được nhận thêm một cái túi đạo trong cái dịp lễ tuần tứ sắp tới của mùa an cư năm nay. Thì tôi xin nghe có lời chúc mừng tất cả liệt vị đi tổ đi sư và toàn thể đi đi được tăng thêm một tuổi hạ. Và tôi được biết là trong mùa an cư thì chư tăng chư ni cũng đều là trang nghiêm thanh tịnh, mạnh khỏe trên đường tu học. Đó là cái điểm đáng mừng, và tôi xin chúc mừng. Hôm nay là cái buổi sinh hoạt chót. Như tôi nói lần trước, hai lần trước, tôi đến đây là với cái vai trò, cái nhiệm vụ gọi là nhắc nhở tu học, chứ không phải là dạy dỗ tu học. Bởi vì nếu mà dạy dỗ nó phải có một cái quá trình tương tục dài, chẳng hạn như cái lớp học đều đặn mỗi ngày. Và cái giai trò dị dụng chánh đó là cái việc làm của trường Phật học. Cho nên những lần tôi đến đây là thật sự đúng nghĩa của nó là nhắc nhở tu học, chứ không phải là giáo dục và dạy dỗ gì hết. Tôi mong rằng là ngoài cái mùa ăn cái kiết hạ như thế này, thì trong hàng ngũ chư ni bên khách sĩ cũng như là bên bác tổ, chúng ta cần phải học, học nữa thì học mãi, cái học nó vô cùng. Vấn đề tu tập cũng như là học tập đó là gì, làm trọn đời của người Phật tử Phật, cho nên phải học mãi. Nhưng mà theo tôi xin nhắc nhở chị đi trẻ là hiện giờ nội cái bài mà tôi giảng về những cái tập sách nhỏ có tại chỉ tâm này là tôi đang giảng tới cái tập số 5, là coi như là được một phần ba cái tập số 5. Tôi viết ra những cái tập phần này nó có 5 tập, mà hiện giờ là trên mạng internet là thì nó có được 152 bài học mà tôi đã triển khai trong những cái tập sách nhỏ này. Cho nên là tôi xin nhắc nhở rằng là nếu mà chư ni có điều kiện mình hoặc là nghe tập trung 2-3 huynh đệ, 5-7 huynh đệ, 5-7 tỷ muội ha, mình đi mình nói tỷ muội, tăng là mình nói huynh đệ, là hoặc là cá nhân, hoặc là tập thể, mình tập hợp lại mình nghe. Các vị nghe, đây là tôi nói có vẻ như là chủ quan, nhưng mà sự thật không phải chủ quan, rất khách quan. Nhưng mà hình thức nói và người nói thì ai cũng tưởng là chủ quan. Chứ các vị mà nghe cái này là nghe những cái ngón tay chỉ tâm mà tôi đã triển khai đó, hay là trước khi tập và sắp nhỏ ngón tay chỉ tâm này là có cái tập mà như Nguyễn Thiền Sư thi tập đó, cũng hơn 100 bài thơ mà tôi đã nói nhiều lần, gọi là thơ, ai gọi là thơ cũng được, mà không gọi là thơ cũng không sai, mà gọi là kể cũng không sao. Nhưng mà thật sự trong đó là cái chất liệu của nó là hoàn toàn là đúc kết lời kinh ý Phật của tổ, đúc kết lại hoặc là 4 câu, hoặc là 8 câu, hoặc là hơn 15 câu gì đó. Tất cả đều là những điều nhắc nhở tu học hết cả. Nhắc nhở cho bản thân, trong đó có viết là nó có nhắc nhở cho bản thân mình, và nhắc nhở cho người khác, và nhắc nhở chung về cái cách tu tập, tư duy, thiền định, quán chiếu để nhận thức chân lý, để tránh những cái tà kiến, hát quy thi, những cái chánh kiến trên bước đường tu học của chúng ta. Cho nên tôi mong rằng là nếu mà chuyên viên trẻ, chuyên văn trẻ mà có cái điều kiện nghe hoặc là đọc những cái tập thơ của tôi, nó gọn mà nó là cái đề tài nó rút rất gọn, mà nó đáp ứng những cái yêu cầu mà mình cần thiết, nhất là trong cái việc gọi là phá tà và hiển chánh. Tôi xin thưa là mình học đạo ngày nay đó, mình còn bị tà kiến giữ lót mà mình không biết nữa, tại vì mình học ít quá, hiện hữu tri thức ít quá, không có người triển khai về cái chất. Thậm chí là có những là gọi là hiện hữu tri thức về đồng đạo nhau mà hỏi về cái điểm mà chất yếu của đạo Phật, chất kiết trong đạo Phật, người nói không được, mà chất kiết mà nói không được thì tà kiết thì làm sao biết được. Muốn biết tà kiến thì mình phải biết được cái chánh kiến. Nó muốn hiểu thế là chánh kiến thì mình phải biết cái gì là tà, thì mình mới nhận thức được. Trong khi đó thì nói thì không phải là mình vô đũa cả nắm cũng không nên, nhưng mà ngày nay trong thế kỷ 21, ngày nay đạo Phật của chúng ta cách là hơn 2.500 năm, từ gọi là đạo Phật nguyên thủy, cũng như là đạo Phật từ bên cái thái nhóm gọi là tự nói mình là đại thừa đó mà. Thật sự là kinh sách là lẫn lộn nhiều lắm, lẫn lộn có thể là phân nửa những cái của lời kinh ý Phật mà mình có thể học, mà còn phân nữa là có thể không học được, chứ không phải vừa đâu. Cho nên cái đó khó, bởi vì gần đây cái điều kiện mà viết lách và in ấn xuất bản bây giờ nó dễ đó mà. Trên sách gọi là sách Phật nhiều quá, nhiều hết sức nhiều. Và trong cái số kinh sách mà gọi là kinh sách Phật đó, thì cái số mà gọi là kinh Tam Tạng kinh điển, kinh luật luận mà Phật giáo Việt Nam mình chịu ảnh hưởng của Trung Quốc trước kia, trong đó nó đã lẫn lộn những cái thứ tạp niệm, tạp văn, tạp kinh nhiều lắm. rồi mấy mươi năm nay đó đất nước mình in ấn về, đạo Phật cũng có cơ hội mở mang. Cho nên là những cái sách mà gọi là sách Phật, kinh sách Phật ngày nay đó nhiều lắm, rồi bây giờ nó lại còn băng cái đĩa, muốn băng cái sách lại cái đĩa MP3 nhiều lắm. Cho nên có thể nói rằng là thường thường á, mà không có đi sâu vào đạo Phật á, là không biết cái nào đáng nghe mà cái nào đáng không nghe. Mà sự thật là rất nhiều cái đáng không nghe, vậy mà mình không biết được. Nếu không có thể hữu tri thức mà chỉ nhắc nhở, mình không biết được. Mình đi nghe những điều không nghe rất nhiều, còn những điều đáng nghe đó thì nó lại là có khi khó nghe. Bởi vì những cái mà cần nghe, đáng nghe trong đạo Phật là phải là những cái thuộc về chất kiến, để cho những người chất kiến mới nghe được, mới đọc được, mới hiểu được. Tái lại là cái thành phần mà không phải là chất kiến, không phải là chất kiến mà là tà kiến đó, thì cái gì mà miễn có cái chữ trời trời Phật Phật và lại cúng cúng như vậy là người ta chịu rồi, tôi bằng lòng nghe cái đó, tôi bằng lòng nghe cái đó thì cái đó nhiều lắm, trên mạng, trên internet và cũng nhiều lắm, cả thế giới đều thấy, đều biết được. Mà nếu mà lọc ra đó thì cái đó không đơn giản gì mà lọc ra. Cho nên cái đó là một cái đáng mừng mà cũng là một cái đáng lo. Bởi vì những người hiểu biết, những người trí thức, những người hiểu biết, người ta nói, người ta nói nếu mà một thầy thuốc mà làm là thầy thuốc mà non nớt, một thầy thuốc mà trị bệnh cho người ta sai lầm là do non nớt, thì có thể làm chết 1-2-3 người, 1-2-3 người nào đó. Còn làm văn hóa sai lầm á, là nó di hại, nó làm hại cho cả thế hệ này sang thế hệ khác, điều đó có thật. Cho nên là đạo Phật mà chúng ta muốn học, muốn tu mà đem lại cái kết quả an lành thật sự, có giác ngộ, có giải pháp á, thì tôi mong rằng là chưa đi trẻ phải tinh tấn học nhiều, học kỹ, và phải có nhờ thầy hữu tri thức, và phải chấp nhận dám nghe những điều khó nghe, phải tư duy để quán chiếu, phải tìm hiểu những điều khó hiểu, chứ đơn giản quá không có được đâu. Đơn giản quá là mình tu không có trúng đầu. Mà bây giờ nhắc nhở thì nhắc cho các vị đọc, người nghe đĩa thì có, nhưng mà ở đây thì các vị hỏi thì tôi cũng dám nói được chứ đừng rồi. Bởi vì tôi ngồi ở một chỗ nào đó, tôi đọc sách và tôi triển khai mà không cần ai nghe hết, thì dựa vào là một cái kinh tôi có thể nói trực chỉ, nó thẳng, nó mạnh, nó đúng giờ đi luôn. Còn như ở đây bây giờ mà các vị đều là hỏi tôi chứ cái nào là tà kiến là thế nào, những gì là tà kiến, còn chánh kiến là thế nào, chánh kiến là sao, và những gì là chánh kiến, yêu cầu tôi về chỉ ra đi, dư sức chỉ, nhưng mà có cái là không dám chỉ là khỏi về. Do vậy mà tôi đến tôi nhắc nhở, thật sự tôi không dám nói những cái gì mình muốn nói hết đâu. Nhưng mà tôi giới thiệu rằng là các vị nghe, nếu các vị chịu nghe là nó bổ ích lắm trên con đường như là nhận thức chân lý, tìm hiểu chân lý. Thì tôi biết là các vị có bằng lòng nghe hay là không, chứ các vị bằng lòng nghe thì nghe thử đi, các vị sẽ có được lợi nhiều lắm hơn hơn đi học mỗi ngày. Cái đó nói thiệt, bởi vì mình đi học mỗi ngày thì nó có bữa về bữa khác, rồi thầy thì nhiều thầy quá, nhiều thầy quá, rồi dạy nhiều cách quá. Do vậy mà mình cũng khó biết là cái nào để mình chọn lựa, để cái nào mình nhận lấy, còn cái nào mình không nhận lấy, mình không dám nói cái đó. Mình là học trò, mình không dám nói cái đó. Thì tôi nói như vậy không phải là chủ quan đâu. Tôi là trải qua mấy mươi năm rồi, đã thực tiễn là có là làm học trò rồi, và cũng làm thầy nhiều năm rồi. Thầy thì không phải ai cũng giống ai, còn làm học trò đó thì cũng vậy. Có thầy dạy rất là dễ học, mình nghe mình tiếp thông được những cái rất là dễ, mà có thầy dạy mình không biết đường mình lấy cái nào, cái đó có. Cho nên là làm học trò cũng không phải là dễ, muốn học mà cũng không phải dễ. Đương nhiên là làm thầy là khó rồi. Nếu mà mình truyền đạt, mình làm dân quá sai lầm, mình làm thầy mà mình hướng dẫn sai lầm gì, nói làm nó hại cho thế hệ này, cho mấy thế hệ khác, cái đó cũng là điều sự thật ở trên con đời. Tất cả những ý tứ mà tôi nhắc nhở cho Tăng Ni đó, cũng như ý tứ mà tôi triển khai trong những tập thơ này, tôi có đề xuất như thế này. Một là đây là ví dụ, bây giờ bắt đầu tôi nói đây là các vị có thể làm việc đó. Một là các vị tâm đắc, thấy những điều nào mình bằng lòng mình tâm đắc, mình thậm chí là mình tán thán những điểm đó vì mình thích thú, do những cái điểm đó mình thấy, mình nghe, mình hiểu, nó làm cho mình có sự an lạc, sự giải thoát, sự giác ngộ, và mình điều chỉnh con đường tu tập của mình được tốt. Thế thì là đó là một cái điểm mà các vị có thể nói lên cái điểm, cái tâm tư và nhận thức cái hướng của mình. Thì đó là cái phần mà các vị gọi là tâm đắc, hay nói cách khác là cái phần mà các vị hoàn toàn đồng ý và khen ngợi, ví dụ vậy. Cái điểm thứ hai là các vị có thể có quyền nghe và đọc hết, như tôi giới thiệu đã là hơn 150 bài giảng. Các vị có quyền nghi ngờ nghe cái bài giảng nào đó, cái bài thơ nào đó, cái đoạn triển khai nào đó, và các vị nghi ngờ rằng nó còn lành lặn cái gì đó, nó non nớt chỗ nào đó, hoặc là có những điều mà các vị chưa hiểu. Thế thì là cái điểm đó gọi là nghi ngờ, gọi là nghi vấn, có thể nêu ra để rồi mình có thể đối thoại, có thể là giải đáp, gọi là giải đáp thắc mắc nếu các vị nghi. Có thể làm việc đó mà không có sợ mất lòng gì hết. Cái thứ ba là rất mong cầu ai đó đọc những bài thơ đó, những cái ý tứ đó mà mình hoàn toàn không bằng lòng, và thậm chí là trái ngược lại, là mình trình bày những cái mặt trái ngược lại rằng là của cái lập trường của mình là như vậy. Và những cái điều mà tôi nói lúc này là không bằng lòng cho mẹ cũng được, cũng có thể nói ra. Tuy nhiên là khi mà trình bày như vậy rồi thì gọi là trao đổi đó mà, thì ai cũng bỏ luôn cái chân lý của mình, cái lẽ đúng, cái lẽ sai của mình. Thì nếu mà có như vậy đó, các vị cũng cứ thử, có thể nêu ra, không có gì trở ngại. Bây giờ các vị để tôi chúc và cho tôi biết những cái điểm đó thành thật, không có gì trở ngại hết. Bởi vì bữa nay là bữa sinh hoạt chót mà. Một là bằng lòng những cái mình tâm đắc mình nói ra, hai là những cái điểm mà mình còn nghi ngờ ba là có thể công kích phản ứng, nhưng mà nói công kích phản ứng chứ thật sự là mình nói cho nó mềm dẻo hơn chút á, mình nói rằng cái điểm đó mình không đồng ý, mà không đồng ý đương nhiên là mình phải chuẩn bị là cái lý do mình không đồng ý là phải cho chính á. Cái không đồng ý của mình là phải vừa nhau cái lời kinh, cái ý Phật như thế như thế như thế. Còn như những cái lời mà tôi triển khai trong cái tập thơ này hoặc là nói của tôi nó như thế không chịu thì phải dựa trên cái lời kinh, cái ý Phật, cái tôn đường lối tôn chỉ của đạo Phật thì các vị có thể phản đối được. Đây là ba cái ý. Tôi cũng xin là lưu ý là nếu mà các vị không bằng lòng, các vị là phản bác lại thì cũng phải dựa vào cái đường lối kinh điển của đạo Phật. Chứ các vị mình dựa vào những cái của tôn giáo khác, của đạo khác, hay là cái quan điểm mà các bạn đối với đạo Phật là tà kiến nhé, gọi là mê tín dị đoan, những con đường mà đạo Phật không có cái đó mà đem cái đó ra mà biện bác, mà nạn nhân mà hỏi đó, thì cái đó coi như là không có thời giờ để mình nói cho hết cái đó. Cho nên khi mà mình phản biện thì cũng dựa trên cái cơ sở giáo lý của đạo Phật. Thì bây giờ này chúng có thể suy nghĩ ha, để rồi cái phần sau đó chúng ta giải thích cái nghiệp đó, chúng ta làm trao đổi cái nghiệp đó. Còn bây giờ tôi xin nhắc nhở cái này, đây là lời nhắc nhở của một vị pháp sư mà chư liệt vị ni trưởng mời tôi đến lần này là lần thứ ba để nhắc nhở cho chư ni trẻ đó. Thì đây là lời nhắc nhở của tôi, nhắc nhở kết luận cuối cùng là toàn thể chư ni trẻ, những người tu học thường nên tư duy quán chiếu kiểm điểm lại trên cái bước đường học tu của mình, và mình học tu như thế nào mà mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm mình phải bồi dưỡng cái trí tuệ của mình cho mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm nó lên một cái tầm cỡ cao hơn, lên một cái bước tiến mới về tư duy, về quán chiếu, về giác ngộ. Cái đó là phải nên lý cái đó, chứ không phải là cái thông thường là thường thường ở nhà. Cái đây là kinh nghiệm mà. Rồi là mình tu rồi mình tưởng đâu là mình ở trong chùa rồi mình tụng kinh, mình niệm Phật, rồi mình mặc áo cái đạo, rồi mình đi về nhẹ dân dân, nghĩa là hình thức tu sĩ. Mà rồi từ nhỏ mới vô tu chùa 15-17 tuổi tu viết tới 50-60-70-80 nó cũng y như vậy, nó cũng chỉ có hình thức y như vậy mà cái trí tuệ của mình không có mở mang chút nào hết, là cái đó coi chừng có không có mở mang có đấy. Tại sao vậy? Là tại vì mình ít có tu thiền, ít có tu quán và ít có trao dồi kinh điển, mà không trao dồi kinh điển mà lại ít có tu thiền tu quán thì chứng tỏ mình không có cái điều kiện, không có cái cách gì để cho nó mở mang. Do vậy cho nên cái điều nhắc nhở tôi là nhắc nhở là trong tư duy trẻ đó, văn như tư duy tu mình phải học nữa và học lại. Tôi thì tôi không có khoe đâu, bởi vì khoe thì ai mà tin, mình có khoe đi nữa mình nói hết tất tất gì đó người ta cũng có thể có quyền không tin. nhưng mà tôi có cái học giống Phật hay kiểu nào đó. Cho nên là trong cái quá trình mà vừa học vừa làm đạo vừa dạy vậy là tôi đọc kinh, đọc sách Phật cũng rất là mê, không có lúc nào không mê, thích lắm đọc, đọc còn dung ý và đọc cho phục rồi, mà phục rồi còn mà thiền định tư duy coi cái lời kinh đó có đúng với sự thật hay không, và đem áp dụng cái điều Phật dạy đó có đem lại sự an lạc, sự giải thoát cho mình thực tiễn hay không. Cái đó là tôi thường có cái quan chiếu cái tư duy như vậy. Cho nên là trên lúc đường tu tập tới năm nay các bạn, tu tới năm nay là lẽ ra là nhiều người bạn bè tôi chết rồi, có người cũng mới chết đây mấy bữa, nửa tháng cũng có. Vậy mà nghĩa là tôi được có một cái gì, cái tư tưởng của mình, tôi có ai bạn duy nhất, có ai bạn thật sự. Tôi chỉ quen các vị vậy, đưa vào đâu mà tôi có ai bạn thì tôi cũng xin nhắc nhở cho tất cả các vị, cái đường lối tu tập của đạo Phật. Ví dụ như ta đọc cái kinh là tám điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân, cái điều giác ngộ thứ hai Đức Phật dạy là đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô nhi thân tâm tự tại. Đức Phật dạy rằng là những người, cái điều giác ngộ thứ hai của những bậc, của những bậc đại nhân, của những bậc hiền thánh, A La Hán, Bồ Tát, ta giác ngộ là đa dục là khổ. Cái người nào mà mong cầu mà tham muốn nhiều là người đó khổ lắm. Mong cầu tham muốn, mong cầu cái gì? Ở thế gian thì là mong cầu là tiền tài này, cái bằng tài này, cái sắc dục này, cái danh vọng này, cái lợi lộc này, cái quyền tước này, cái ăn chơi này, bê bối này, kỳ lạ. Nói chung là ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thùy. Mà nếu mà mình đam mê cái đó thì gọi là những người đa dục. Và đa dục là duy khổ, sắc tử bị lao, mọi phần ghê gớm lắm là do đa dục, do nhiều mong muốn quá. Ngược lại mình tu thiểu dục vô vi, thanh tâm tự tại, mình ít muốn, mình biết đủ. Tôi và tôi thường gắn bó với trong cái hệ phái các sĩ là gì, là tôi chịu cái đường lối thiểu dục đi tốt của cái giáo phái khách sĩ. Cái chữ khách sĩ ai chê chứ không bao giờ tôi chê. Ai nói người ta tản lời thì khách sĩ, người ta đòi thạc sĩ, tiến sĩ, chứ tôi chưa bao giờ tôi chê, tôi xem thường từ khách sĩ. Mà tôi không hề quý trọng những cái người tu hành mà mê thạc sĩ và tiến sĩ, tôi không quý mấy người đó. Thạc sĩ tiến sĩ để cho người thế gian người ta làm đủ thứ hết, xây dựng đất nước và xây dựng thế giới, trong nước ngoài nước xây dựng gì đó là cái đó ngành nghề của người thế gian. Còn như những người tu của mình là khách sĩ là hạng nhất, đáng tôn trọng cái quý. Bởi vì cái người sĩ là cái người thiểu dục vô nhi, ít muốn biết đủ và không, và vô nhi đây có nghĩa là người ta nhận thức được là hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bào hành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung cờ. Đó là hữu vi đó. tất cả hữu vi là nó gồm có núi sông đất liền trời thân mây nước có cây qua đó, nói chung vậy. Nhưng mà nó các cái nhà khoa học, các nhà trí thức người ta tổng kết lại cái đó là gồm có khoáng vật, thực vật, động vật và phi vật. Thì tất cả những cái đó là nó nằm ở trong cái chữ hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp thì đó là đâu có cái có của nó là không có thiệt. Cái có của nó là quyến có, là mong có, là giả có. Cho nên nó như là nhận, nó như là tiềm chất của trời, của trời sắp mười, như bong bóng của nước thác vậy. Rồi như là như cái ánh nắng mặt trời của mùa hạ vậy, rồi của những cái ảo ảnh mà nó thành ra mình nhìn như là cái tòa lâu đài mà sư tăng là bậc sư phó gọi là càn thắng bảo thần, trong đạo Phật gọi là càn thắng bảo thần. Và các pháp hữu vi nó có là cái quyển ảo giả, nó giống như tăng hay như đáy nước dầm thấy nó có đó, chứ là cầm bắt không được, rò mó không được, luộm nó, bưng nó, múc nó không được, giống như tăng như đáy nước, như cái bóng ở trong gương. Thì pháp hữu vi nó như vậy. Chúng ta phải thường tu tập quán chiếu pháp hữu vi nó như vậy. Còn pháp vô vi á, thiểu dục vô vi, thiểu dục, cái người thiểu dục thì là người ta đứng bên cái mặt vô vi. Người ta nhận thức được là hiện tượng giải pháp là như 10 cái ví dụ mà mình vừa nói. Vậy thì cái đó nó ảo, nó giả, nó mộng, nó quyển vậy. Còn cái bản thể của nó là vô vi, tự thể của nó thanh tịnh, trong sáng, đẹp đẽ, không có tham vọng, không có dướng mắt vào trong cái ngũ dục lạc. Mà nếu chúng ta mà quán chiếu tư duy, thường xuyên quán chiếu tư duy về cái bản thể, cái thể thanh tịnh vô vi của hiện tượng nhân pháp, thì ta sống bằng cái gọi là, nếu mà nói là kinh là nghiêm thì gọi là cái tánh bản thể vốn tịnh và vốn minh, gọi là thể tánh tịnh minh. Cái tánh, cái bản thể của tâm tánh của con người của chúng ta là vốn là thanh tịnh và vốn là sáng suốt, không có khổ đâu. Mình khổ là tại đa dục đó, tại mình mong muốn, mình làm buồn nhiều quá thì nó đã khổ. Cho nên mình tu tập vô vi, mình nhận thức cái bản thể thanh tịnh vốn có của hiện tượng giải pháp, thì mình nhìn giải pháp như là không có gì. Bởi vì giải pháp là tự tánh của nó. Ví dụ như mình qua này gọi là qua bất mê nhân, chứ mình qua này không phải là nguyên nhân làm sao khổ cho ai hết. Vậy mà nếu mà mình khởi cái niệm dục vọng, cái người đa dục đó là khởi niệm dục vọng là ô, cái hoa này quá đẹp và cái hoa này quá thơm, thì từ cái chỗ mà mê cái hoa đẹp, cái hoa thơm đó, mình khởi cái ý muốn, hoặc là trồng trọt, hoặc là mua, hoặc là sắm, hoặc là tệ nữa là có người muốn quá rồi phải làm thế nào, mình ăn cắp cái giống của người ta nên thì mình trồng. Thế thì là tự nhiên mình thành là cái người ăn cắp, tại vì mình muốn quá. Cái sự thật là cái hoa này là tự nó không có làm cho ai muốn, do vậy nó chẳng có phải là nguyên nhân làm khổ cho ai. Vậy mà nếu mà mình đa dục ha, mình đam mê, mình lưu luyến, mình không làm chủ được cái tâm thanh tịnh vốn có của mình, là mình thành ra cái người tham. Do vậy mà ta gọi là Phật dạy gọi là thiểu dục vô vi, thì cái người đó mới có sự xuất xứ. Cho nên là tôi nhắc nhở tất cả chúng ta, những người đệ tử Phật, phải tập thiểu dục và phải tập vô vi. Các nhà trần đừng để cho nó cột trói nhau, nó quyền chặt nhau, rồi nó sinh ra cái tính đam mê, cái tính liếu ai. cho nên là trong 11 cái món khổ trong cái tập 3 đó ha, dễ hiểu lắm. Người ta khổ mà là ai bị ly khổ là gì đâu, ai bị ly khổ là do mình thương, mình yêu, mình mong muốn, mình thèm thuồng, mình muốn bảo vệ cái gì đó, mà cái gì đó mình muốn giữ gìn, mình muốn bảo hộ nó, mình muốn lưu giữ nó mà nó bị mất, thì nó sinh ra cái gọi là ái biệt ly khổ. Chẳng hạn như thế gian thì nó gồm có cái tình nghĩa vợ chồng, vợ chồng mà vì một lẽ gì đó mà phải xa, gọi là sinh biệt tử ly, sinh tử biệt ly đó, hoặc là chết hoặc là đi xa, thì cái tình nghĩa do cái tình đó, cái tình ái đó mà nó làm cho cái khổ gọi là ái biệt ly. Cho nên cái người tu hành mình là như thế được cái đó nha. Nếu mình tu tốt á thì so với thế gian là mình bớt được cái ái biệt ly. Nhưng mà nếu mà mình tu tốt thì mình không có cái tình nghĩa vợ chồng đậm đà tha thiết khổ gì tử biệt sinh ly. Nhưng mà coi chừng mình thương anh, thương chị, thương cha, thương mẹ, thương bà con của mình mà mình không có quán chiếu tự nhiên là mình cũng bị tổ xong cái gọi là người ta gọi là giọt máu nào mà cao nước quả. Thì lúc còn rồi mình tu hành mình không khéo mình cũng vẫn bị ái biệt ly. Cho nên cái này là nó nằm ở trong cái chữ mà thiếu dụng vô vi, mình phải đứng bên cái mặt vô vi, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả, thấy nghe ngửi thấy biết đều tập tư duy như vậy, hoặc thành tựu được cái đó thường xuyên liên tục á, thì cái đó gọi là vô vi, đứng bên cái mặt chân như thanh tịnh vô vi của giải pháp. Còn ở bên hữu vi pháp đó thì nó như mười cái ví dụ đó. Tại sao chúng ta cố gắng tu tập? Mà cái giáo hội khất sĩ là khất sĩ, tức là phải tập buông bỏ, phải tập buông bỏ. Đức Phật của chúng ta thành tựu cái quả vô thượng bồ đề là do khất sĩ mà ra. Cho nên tập cái đó dữ lắm mới được. Tôi thì không ở trong giới khất sĩ, nhưng mà tôi có làm những cái điều của giáo phái khất sĩ đó. Cái đó là cái gì? Là các vị mà nếu mà khách quan một chút xíu là các vị thấy đó. Tôi có làm đó, vì tôi có làm cái nó gần gũi với khất sĩ chứ chưa phải hoàn toàn đâu nha. Nếu mà hoàn toàn là người ta có thể gọi mình Như Lai Thế Tôn là quý dữ lắm. Còn đây là mình chưa đó, mình dính dấp được một phần ít thôi đó, mà đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc, sự giải thoát cho bản thân mà nhiều người khác người ta sống theo, người ta nghe theo, người ta cũng có được sự an lạc. Ví dụ như tiểu thương tuy nhiên tôi có bằng cớ là bây giờ đã có những vị tới chỗ tôi biết rồi. Chỗ ở thì khá hơn những người thiệt nghèo, nhưng mà so với những người giàu thì chỗ ở tôi không có gì đáng nói. Và sự nghiệp tôi cho tới bây giờ thì không có gì hết, nhưng mà phải nói cho rõ là cái đời sống cao hơn, tốt hơn những người nghèo ở trong xã hội. Do vậy mà người ta không gọi là Kim Lan Thế Tôn được, bởi vì mình còn dướng, mình còn có con phải Kim Lan Thế Tôn mà được gọi là Kim Lan, được gọi là Thế Tôn là do khất sĩ, do không có gì hết. Cho nên cái chỗ đó là chỗ quý lắm mà tôi muốn nhắc nhở chư vị ở trong cái đó. Nhưng mà đa dục là khổ lắm, phải thấy là nhất thiết tụ thì pháp như mộng nguyễn mà ảnh như lộ như điện ưng tác như thị quán, đó là kinh kim cang bát nhã. cái đó là chất đó. Mà nhưng được cái đó là gọi là như quyết tâm mà đẹp. Mà tu cái thiền định như quyết tâm mà đẹp. Mà tập cái đó thử ra thì Đạt Ma Kim Cang Dương Bảo Giác như quyết tâm mà đẹp, đơn chỉ siêu vô cùng. Tôi cái pháp môn như quyết tâm mà đẹp, thấy tất cả pháp như mộng, như quyển, như bào, như ánh, như lộ, như điện, như trăng, như nước, như bóng trong gương, rồi các vị có thực chứ. Tôi thì chỉ cần bỏ sơ sơ thôi, bớt ham thôi, mà đã có thực chứ, đã có vậy. Còn mà tôi kéo là anh tôi có làm bài thơ ở trong cái tập thơ đó. Thơ này nói có nhiều gì người ta cũng động chạm cái việc làm của ta, người ta cũng buồn á. Nhưng mà tại vì mình có quyền làm thơ chứ, rồi mình có quyền nói ra cái quan điểm, cái lập trường của mình. Cho nên tôi có bài thơ, cái đầu đề là lạ. Đầu đề là thơ rất là lạ. Mà nếu mà mình chịu nghe, mình chịu quán chiếu á, là cái đầu đề các bạn thấy nó lại là một cái nút tâm thiền. Cái đầu đề lạ đó là các bạn thấy nó như thế này nè: tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa. Xin lỗi nghe, trong này nếu ai có mắc nợ là bao nhiêu người có nói tôi, nói xong tôi sợ. Cái này không nói tập sở à nha, mà đây là nói theo ý Phật à. Tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa. Tại sao mắc nợ vậy? Tại sao lạ kỳ vậy? Tu mà mắc nợ. Câu thứ hai: vì quá đam mê tượng tháp chùa. Mê tượng, mê tháp và mê chùa, cực lực tới nguyên mà vẫn thiếu. Nghĩa là đi nguyên từ trong nước tới ngoài nước, từ miền Nam tới miền Bắc, nghĩa là nghe ai có đại gia là cứ tới, tới năng nghỉ quyền, vậy mà sẽ thiếu. Thiếu rồi thì đi tới ngoại quốc quyền, mà quyền tới ngoại quốc vẫn đi một hai lần rồi mà vẫn còn thiếu. Thế thì chỉ còn có cách là liều thân mượn nợ lạ chi mô. Liều thân mới vẫn vậy. Cái bài thơ rất tầm thường, nhưng mà tôi nhà tôi dẫn là thanh niên trẻ, là trong đây có thanh niên cũng là có những vị lớn tuổi đó, vậy đừng có dạy dột mà mượn nợ thích chùa, nghe chưa? Dạy lắm mà. Tại sao mình mượn nợ mình thích chùa để cho ăn? Tại sao người ta không thích chùa để cho mình tu mà mình vẫn tu đây? Rồi bây giờ lại là mình phải đi mượn nợ, mình thích chùa để cho người ta tu là sao? Cho nên coi chừng à, đơn sơ vậy thôi. Mà tôi cho rằng cái bài thơ đó là một đối tượng thiền đó. Mà nếu mà các vị mà khách quan mà các vị thiền đi, các vị thấy rất rõ. Tôi hình mất nợ là cái lá kia. Mà lý do thì sao? Là vì quá đam mê, mê tưởng. Còn có những vị Phật hay là cao cỡ hai thước rưỡi mà người ta bỏ đó nha. Ta bỏ từ trên lầu rồi chỗ khác người ta đem, ta bỏ trong mấy cái hốc mấy cái kẹt. Bỏ lộn xộn với cuốc xuống với những cái đồ từ khí của chùa. Có thật. Rồi có quan âm cũng bị tai nạn vậy đó. Ta chê quan âm này nhỏ quá, giờ ta làm quan âm này tới 18 thước, còn quan âm này là có 2 thước rưỡi rồi bây giờ bỏ. Ban đầu người ta cúng quan âm 2 thước rưỡi đã mừng rồi, nhưng mà sau đó là có đại gia ta cúng nói quan âm này không chính, là 18 thước, rồi còn có gì là ta cúng quan âm 49 thước, thế là qua 18 thước phải bỏ rồi sao? À, đam mê tượng, đam mê tháp, rồi đem đam mê chùa lớn này là mình sẽ mất nợ ở đó nha. Mà tôi khuyên rằng là tăng ni là không bao giờ được phép mất nợ. nếu các vị bằng làm đi xin ăn rủ tôi đi, tôi đi á, mà bảo tôi mất nợ là không bao giờ, không bao giờ tôi mừng. Bởi vì tôi bằng lòng làm đệ tử Phật mà. Đệ tử Phật là cái đạo của chúng ta, là đạo các sĩ, cho nên không có mượn đạo. Đi xin ăn thì được, mà mượn đạo thì không nghe. Thật ra là cái bài thơ của tôi trong ngày này nó đơn giản vậy, nhắc nhở vậy đó. Cái đây là tôi nói ví dụ, tôi đọc cái bài Thông Minh đó là nha. Cái này là tập 4. Giờ về bóc chúng nào đọc đấy thì thôi nha. Thanh Minh, cái đầu đề là Thanh Minh. Đây là lời của một vị tu sĩ. Tôi cất chùa cho Phật ở thôi. Của vị tu sĩ nói nè. Miễn đời chỉ nghĩ tất chế tôi, chùa to Phật lớn muôn thành thất, sự thật mười mươi chỗ cúng thờ. Người ta nói người ta có người ta không có thiện cảm, người ta nói mình cất chùa để mà mình cúng bái lại lục, mình muôn thành thất thất. Rồi mình trả lời mình nói đây là sự thật, là cái cất chùa là cái chỗ cúng thờ. Mình bảo lưu, mình bảo chữa vậy đó. Nhưng mà tôi xin thưa với đại chúng rằng là cất chùa mà để làm cái chỗ cúng thờ đó, nó đối với đạo Phật ta không cần đâu nha. Phật không cần làm chùa đẹp để cúng thờ. Nếu muốn cúng thờ là có cái tâm tổ Phật, có tâm tổ Phật, tự quy Phật, đưa nguyện chúng sanh, tự quy pháp, đưa nguyện chúng sanh, tự quy tăng, đưa nguyện chúng sanh, phải giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Nghĩa là cho nên là mình thờ Phật là trong cái đầu của mình, trong cái tim của mình đó là có Phật rồi đó. Chứ còn mình có chùa mà việc có tới là mình có chùa để cho người ta là tu là không cần thiết, là sai rồi. Nên là cái chỗ để cúng thờ cũng cái bảo lưu đó để bào chữa vậy là không có chân lý. Sự thật mười mươi chỗ cúng thờ, tưởng trời tưởng Phật tưởng Diêm La, các chùa mà thờ trời thờ Phật thờ Diêm La đó, là không có chân lý đâu nha. Tưởng trời tưởng Phật tưởng Diêm La, xương tàn ảnh chất thờ la liệt, sự thật mười mươi há của tôi. Tôi thờ trời nè, tôi thờ Phật nè, tôi chưa thờ như dương quý xứng nè, rồi tôi thờ sư phạm nè, ảnh chết nè, tôi thờ vậy đó. Tôi thờ sư cốt nè, tôi thờ ảnh mắt tách nè. Cái đó không phải đạo Phật vậy đâu. Cho nên mấy cái này là đối tượng thiền định không đó. Nhưng mà nghe bình thường là người ta nói mình soi xỉa, mình nói xấu gì đó, chứ hoàn toàn là có bảo chứng đàng hoàng. Hành tâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết của ai. Một Bồ Tát người ta thành tựu quán chiếu tự tại rồi là ngũ uẩn này là không có gì. Ngũ uẩn này là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Thế thì cái tên ngũ uẩn này là đối với đạo Phật là dạy mình, Phật dạy mình là nhất thiết pháp vô ngã. Thì cái thân ngũ uẩn của mình là một pháp vô ngã, không phải pháp. Vậy thì mình thờ chi? Tại sao mình tôn trọng nó, mình quý nó, mình làm pháp cho nó, rồi mình làm chùa mình để thờ nó? Cho nên là tôi nói này là Phật tử buồn đó nha. Nhưng mà buồn chứ tôi gần chết là tôi cũng không ngáp luôn. Cho nên tôi đâu có thờ. Hồi nào giờ tôi không có thờ ai. Tía má tôi họ thờ, anh em tôi họ thờ là theo cái phong tục của thế gian họ thờ. Anh em gì đó thờ, rồi chị em tôi họ thờ, họ làm mã, họ làm gì làm cho tôi thờ. Không có làm gì đó. bởi vì hữu vi pháp là như mộng huyễn bào ảnh như lộ vân vân. Bởi vì thất đại địa thủy quả không công kiến thức, khi con người chết rồi là đại là cái trái gì cho đại thấy rồi, tiếng má tôi không còn ở trong cái núm mộ đó được đâu, và càng cũng không có ở trong cái bóng ánh mà để trên bàn thờ đó đâu. Bởi vì những cái pháp vô ngã, vậy thì cha mẹ tôi lại còn có cái ngã ư? Cho nên là không có tiến quá giúp đỡ cha mẹ, năng nỉ cha mẹ là thế nào mà hiểu tam bảo, quy y tam bảo, mà sống theo đường lối của Đức Phật dạy, là từ người đó xây dựng cảnh giới cực lạc cho người đó, từ người đó tạo cái cảnh giới bàn, tự cha mẹ mình sống trong cái giới bàn, đó là mình giúp cha mẹ mình cúng dường cha mẹ mình trong lúc còn sống. Chứ còn chết rồi mà đem mà thờ, rồi đem mà gửi cái to tàng ở trong cái chỗ nào đó, trong chùa nào đó, rồi thì gửi cái ảnh trong chùa nào đó, rồi mỗi năm lại cúng đó cho nó, cái đó là mà không có cần cái đó. Nhưng mà cái ý đó là bây giờ là mình bỏ chưa có được, cho nên là tôi giảng tôi đâu có dám nói, tôi chỉ nói trong tập thơ, và tôi chỉ nói trong cái chỗ mà tôi giảng một mình. Chứ mình nên lên là công cộng là nói là không có một đồng gì xe đó. Tôi biết cái đó lắm chứ. Cho nên là tôi nhắc nhở là tăng ni mà nếu các chị mà bằng lòng nghe đó, là các chị kéo cái mạng xuống hoặc là lấy đĩa MP3 đó, các chị nghe đó là nghe nó đầy đủ mọi mặt. Mà có bảo hành đang quen là nó thật. Nó thẳng và dựa trên kinh điển. Sự thật bởi vui hát của tôi thờ và tôi cất lên tôi thờ mà. Mà tôi nói các vị biết, nếu mà trong chùa mà có vẽ cái tượng Diêm Vương của xứ đó là cái chùa đó là bậy rồi. Cái ông thầy đó, vị sư đó không biết trời Phật là gì, không biết Phật Thích Ca là ai. Không có cái vụ Diêm Vương mà trừng phạt người ta mà giống như cái tập điện Minh Vương vậy đâu. Còn nhiều cái mà tôi muốn dân hiến cũng dường dữ lắm, nhưng mà như thời gian ngắn này thì làm sao nói cái gì nữa được. Và lại nói cũng chưa chắc là ai bằng lòng nghe nhiều đâu, ít người bằng lòng lắm. Do vậy mà tôi yêu cầu vậy đó, nghĩa là nếu ai không bằng lòng thì đưa ra một cái ý tứ rồi để mình trao đổi, để mình đối thoại. Mà tôi muốn bảo hành, vấn đề của tôi nói là dựa vào lời Phật ý kinh, vô vào cái mục tiêu giác ngộ và giải thoát. Sự thật mười mươi khách của tôi, thầy trò tôi ở Hậu Liêu thôi, vì người vì Phật vì tâm họ không cần. Người tu sĩ khất sĩ của chúng ta không cần vì người vì Phật vì tâm họ để làm cái việc mà thờ trời thờ Phật thờ Diêm La thờ Quý Sứ thờ xương tàn cốt ruột, không cần vậy. Vì người vì bất vì tâm họ trọn kiếp hy sinh tất nổi chi. Có chừng trọn kiếp mình hy sinh như vậy là không phải mình hy sinh cho đạo Phật đâu, cũng không phải mình hy sinh cho bá tánh đâu, mà coi chừng mình chỉ vì ăn mặc ở, chỉ vì sinh sống mà mình làm những cái điều sai trái đó, rốt cuộc rồi là cả đời mình khổ, cả đời mình khổ, gây dựng sự nghiệp, gây dựng danh vọng địa vị mà cuối cùng rồi không có được gì hết. Cho nên tôi có bài thơ là đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở công an chết tại mày, giám đốc công ty hay tổng thống, xa cơ hùng sáng cũng như nay. Cho nên là tiền tài sự nghiệp chức tức địa vị đó, cái đó không phải của người đệ tử Phật muốn. Cái đó nếu người ta muốn là để cho người thế gian, người ta chưa học Phật á thì người ta đam mê thì được, còn mình là mình phải là khất sĩ thôi. Cho nên tôi thích là tới cái chỗ khất sĩ, bởi vì tôi có quyền đó, tôi nói đúng như vậy khất sĩ là tôi nhắc cho tăng ni cái chỗ đó. Về câu bố cậu chóng, sự thật mười mươi hát của tôi thầy trò tôi ở Hậu Ly con sẽ vì người vật gì tâm họ trọn kiếp hy sinh rất nổi tiếng, Đón kết thiên sinh tất đối chi, tốc chiều chuông sớm đúng như ghi. Ê a cộng tác ngàn ba tử, há chẳng tu hành gọi cái chi. Tôi xin xưa nghe tốc chiều chuông sớm đó, công phu sớm công phu chiều đó, rồi tối gọi là đi tịnh độ và đúng ngày giờ đó nha, không phải tu là vậy đâu. Cho nên cái bài này là nói là tham mưa nổi. Thật sự là mỗi ngày công phu hai buổi sớm chiều ba buổi vậy đó, mà gọi là tu không phải vậy đâu. Mà cái điểm tu là tôi xin nhắc cho chư ni một câu thôi, và câu của cái hệ bát giả: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, vô kiến vô tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Lấy câu đó mà làm một cái đối tượng thiền để mà tư duy và quán chiếu bằng một câu đó cái đã. Phàm thấy các cái hiện tượng, các cái tướng, trong đó là có động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật thể, đều là hư vọng hết. Cái gì chưa tướng đó, phàm sở hữu tướng, cái tướng đó là nó còn có động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật, nó nằm ở trong cái chữ tướng đó. Phàm cái gì có tướng, có hình, có sắc, có bóng, có giác, có cả âm thanh, đều là hư vọng. Phải thấy được cái tất phi tướng của các tướng, nghĩa là mình thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Cái đó là mình phải trở về cái vô vi thanh tịnh vô có của mình đó. Cho nên là mình phải tập nhìn các tướng đều là hư vọng hết, đều là như mộng, như quyển, như bà nhãn, như lộ, như xương, như điện hết. Mà thấy được cái tấm phi tướng và các tướng. Chừng đó, lúc đó là cái lúc mà mình và Phật là một, và mình mới thấy được Phật, mới gặp được Phật. Nhưng chỉ sắc kiến ngã, dĩ âm sinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Mỗi ngày tụng tán ba bốn cử này là sắc tướng âm thanh, chứ không phải tu Phật là vậy. Cho nên tôi có lần bài thơ: ta thuyết kinh nhằm giúp nó nghe, nào ngờ nó tụng bắt ta nghe. Tuổi già 80 nghe gì nổi, lịch sử rồi nghe ớn quá trời. Cho nên là có nhiều vị cũng muốn tới thăm tôi cảm ơn đó. Nhưng mà có vị tới thăm tôi được trình bày cái tu tập của mình với cái hiểu biết của mình đó, là tôi nói tôi lịch sử tôi ghen rồi nghe chứ thiệt tôi cũng ớn quá trời luôn á. Tôi thuyết kinh nhằm giúp cho các vị nghe, mà bây giờ các vị lại thuyết lại bắt tôi nghe. 84 tuổi nghe gì nổi, mình lịch sử tôi ngồi nghe thật sự là ớn quá rồi. Nên bắt đầu nó mỏi mệt dữ lắm. Còn ở đây á, ở đây là Phật thuyết kinh cho mình nghe, mà mình đem mình tụng mỗi ngày ba cử bốn cử, có người sáu cử gọi là trú già lục thời, gọi là mình tu ghê gớm là trú già lục thời, không phải vậy đâu. Cho nên cái câu này là cái câu thú vị nè ha: chọn cái phi sinh tất đổi chi, tốc chiều chuông sớm đúng như ghi, ê a cộng tán ngày ba cử, há chẳng tu hành gọi cái chi. Gọi cái mà anh tụng tán gì đó, anh tụng tán anh kêu bụng đạo pháp anh ơi tôi tu dữ lắm đây nè, vô đây cũng trường giùm tôi. Cho nên bây giờ nó có chung một cái đĩa mà cái niệm Phật anh đi là Phật nói tới đó cũng nó đau cái lòng ấy. Thật thì mỗi người phải tự niệm Phật, niệm Phật giả là lễ Phật giảng là kính Phật chi đất, niệm Phật giảng là cảm Phật chi ân, phải niệm Phật. Mình phải tư duy quán chiếu về cái trí tuệ giải pháp giác ngộ của Đức Phật, rồi mình phải sống theo cái hạnh của Đức Phật. Ở đây bây giờ nó mua một cái nghĩa gì không Phật? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa nhạc và đánh là bị để đọc trình vậy đó. Mà ai mà chỉ là tu mà mướn nghệ sĩ mà vui nghĩa gì vậy mà tổng rồi tôi hỏi đại chúng ra tu thì sao kỳ lạ. Mà ngay bây giờ là hiện giờ tôi ở đây nè, chừng 4-5 giờ nó gì lại chỗ tôi ở mà nghe cha nghe nó tội nghiệp, nó thương hại. Đừng ở chùa mình đừng có làm cái đó nha, ở đây có làm không? Mình tu là mình niệm, chứ sao lại là mình nhờ nghệ sĩ niệm. Nghe cái đầu đơn biết mà gì nghe sĩ niệm đàng hoàng mà có nhạc đó, có trống rồi có đờn đi đá thì niệm vậy đó. Tôi làm chưa giống đâu, muốn giống là tôi làm ở cửa giống thôi, không có gì khó. Tôi ai mà biết đờn thì được đây mà, cứ nói nhạc gì. Nhưng mà không phải vậy, tôi đờn tôi chơi để biểu diễn cho các vị thấy cái đờn của tôi đờn là một bài hát, chứ không phải là chơi để mà mê, không có mê. Hai ba cái đợt mà cụ thể là hiện bây giờ già ở đây là còn nằm được hai cây, nhưng mà đợt càng ngày mình chơi rồi nghe, chứ không phải là nghệ sĩ rồi mình đem nghệ sĩ mình làm du dịch là tôi đợt không vô rồi mình cười à. Cho nên cái tu tập mà mình tụng kinh á, rồi mình tưởng là mình tu rồi phải, là không phải đâu. Ta tụng ta xuất kinh nhằm giải họ nghe, nào ngờ họ tụng bắt ta nghe. Tám tuổi tuổi già 80 nghe gì nổi, Phật hồi xưa 80 rồi, tuổi già 80 nghe gì nổi. Chính tiếng ngồi sân sụm mặt chè, có người đang tụng cái chính tiếng mà ngồi Phật ngồi đó để mình tụng chính tiếng từ sáng tới chiều, sao Phật chịu nổi. Cho nên là tôi nói chung vậy đó, đừng ham tụng kinh nhiều. Phật nói cái này để cho mình nghe, để cho mình đọc, để cho mình hiểu, để cho mình nhận thức cái gì. Rồi mình đang tụng cho Phật nghe là khác. Cho nên là những cái này nghe rồi thì gọi là tư duy thiền định, là cái gì mới nhận thức ra. Cái điều của tôi nói là nhằm nhắc nhở cho những người đã tỉnh Phật. Thế thì bây giờ là 9 giờ. Tôi nhắc nhở là đại chúng là để mình phải tập nhìn nhạc pháp hành sở hữu tướng giai trị hư vọng nhược kiến sư tướng phi tướng tất cả gì là tất cả hiện tượng nhạc pháp đồng là thực là khoan vật và kể cả phi luận đều là những pháp dương sanh du quyển, đều là những pháp hư vọng hết. Mình phải thấy nó có mà giống như không có gì hết. Do vậy mà nó không có ràng buộc mình, nó không có trói cột mình, nó không có làm cho mình đam mê luyến ái nó. Do vậy mà mình diễn ly được cái quán tâm hồi khổ, mình diễn ly được cái ái biệt ly khổ. Mình khổ là mình đam mê, mình thương yêu nhiều quá cho nên khổ, nó có là cái khổ ái biệt ly. Yêu nhau, thương nhau, quý nhau, mình trọng cái đó, mình muốn cái đó, mình bảo thủ cái đó, mà nó mất cái đó, thành ra cái khổ đó gọi là khổ ái biệt ly. Ngược lại những cái mình không muốn, không ưa, không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn có, vậy mà cái đó nó xảy đến với mình trong cuộc sống của mình. Do vậy mà mình sanh ra một thứ đau khổ gọi là quán tắc hội, nghĩa là cái mình không muốn mà nó bắt buộc mình phải chịu, mình phải gần gũi, mình phải sống chung. Thí dụ như cũng đồng thời là ân ái, là vợ chồng, mà còn yêu nhau mà chia lìa kẻ ôm người á, kẻ sống người chết, thì cái khổ đó gọi là ái biệt ly. Ngược lại cũng trong đời những người mình yêu mà vậy, mà tới chừng mà hồi yêu thì là tử tế, mà tới chừng lớn lên rồi mỗi người trổ ra cái chứng, à, cái chứng của ông chồng thì nhậu nhẹt sang sương mê mối, còn cái chứng của các cái bà thì là có ngày là đi quấn nơi quấn hát. Thế thì bây giờ là hai cái thành phần mà yêu nhau một chút đó, bây giờ nó thành ra bực bội quá đi, đau khổ quá đi, vì ông nhậu nhẹt sang sương, cho nên tốt giờ tôi đi quấn quấn hát, tôi quấn đèn tôi chơi. Thế thì cái nhà cửa chúng ta quan con cái nó tội nghiệp, nó đóng thân nó tơm. Rồi còn hai người của mình đó thì nó thành hai người thì gọi là quán tán hội. Thế thì cái quán tán hội là cũng do con người của mình làm ra, mà cái ái biệt ly cũng do con người của mình làm ra. Cho nên mình tu tập đây có nghĩa là mình đừng có để cho cái yêu đương nó quá mộng mộng, nó quá đam mê. Ngược lại thì mình cũng hạn chế tất cả những cái nguyên nhân mình làm cho đau khổ, gì ghét bỏ thù hận nha, thì do mình á, do mình sửa. Đó là cái cách tu tập là vậy, chứ không có đọc kinh nhiều đâu. Ê a tụ phát ngày ba tử mà gọi là tu hành nó không đúng đâu, không phải tu hành là mộng nhiều đâu. Tôi nói về chứ cái lệ quỷ chân ni cũng như là phật tử vận dụng cái ý tứ khách quan của mình để mà nhận thức. Rồi các vị sẽ thấy là những điều tôi nói không phải là nói để mà chê bai, mà trách cứ cho ai đó buồn bực đau khổ, không có đâu, nói rất thật. Thành ra bây giờ thì còn một chút ít thì giờ tôi mời các vị trong đây nãy giờ có gì không, có ý tứ gì không, có ý tứ là có thể mời nêu ra để đặt thử vấn đề đó, hoặc là bằng lòng hoặc là không bằng lòng, hoặc là còn có cái gì là nghi ngờ, ví dụ vậy. Bây giờ 9:05, mời nó lại chúng. Tự nhiên không có gì phải ngại nữa. Sao? Đấy là xin mời.
Không phải là tôi đã cần trách nhiệm. Có trách nhiệm thì có tất cả. Tức tốt, thật lành, có chánh niệm thì rất dễ dàng thành tâm lên tám đường thánh đạo. Chánh niệm như lớn ngũ căn, chánh niệm như lớn ngũ lực, chánh niệm giữ gìn thất thánh tài, chánh niệm dưỡng dưỡng thất giác y, chánh niệm và chất liệu bồi dưỡng dụng dùng cho quá trình quá trình phát triển của 18 pháp bất tận của Như Lai Phật. Chính thật và sự đó là con học qua cái bài hát của bà Thượng Con Minh Nhớ để con thực hành và con tâm tác chuyển cho đó con biết gì mà.
Vậy đó thôi chứ không phải là hỏi gì hết đó hả? Được đấy, nắm được cái đó là tốt rồi đó. Có tinh niệm là có nhiều thứ lắm, nhưng mà còn cái nữa, nếu mà tôi muốn cho viên trưởng mà thua tôi đó, tôi lấy một xíu là viên trưởng thua liền, cho nên đừng có động tới tôi, nguy hiểm. Rồi tôi là ví dụ như là viên trưởng nói rồi ha, bây giờ tôi muốn cho viên trưởng thua để tôi nói cái của tôi thêm, ví dụ vậy. Tôi hỏi chứ chánh niệm là dựa trên cái niệm gì để mà niệm thì được gọi là chánh niệm? đó, cầm chặt cái máy này, vừa giữa tới cái điểm gì mà niệm mới được gọi là chánh niệm, cái niệm là không biết cái nào là chánh, nào là không chánh. Mình phải giữ cái niệm đó là trước hết đó, mình phải có chánh kiến, phải có chánh kiến. Mà chánh kiến là như thế nào gọi là chánh kiến? Tôi nói rằng là nếu mà còn phải đội đây một cái thời gian thì chúng ta mà học được cái câu này, thàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhiều khi nhiều tướng khi nhiều tướng tất kiếm gì lại và câu đó, trong đó có hai giới thàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, có nghĩa là mình phải đặt cái nguồn tư tưởng của mình thường luôn luôn là quán chiếu tư duy, thấy rằng là tất cả hiện tượng giải pháp đều là hư vọng. Đó là cái điểm mà để mình đặt ra cái vấn đề đó, thấy được tất cả giải pháp đều là hư vọng. Vì sao vậy? Vì Như Lai dạy rằng nhất thiết hữu như pháp, như màu, như huyết, như bào, như ảnh, như lỗ, như niệm, như dương diệm, như cả thắng bà thầm, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tổ. Như Lai dạy rằng hiện tượng giải pháp trong nó giống như là 10 cái thứ mà Như Lai đều ra. Do vậy cho nên mình gọi là mình có chánh niệm, là mình phải niệm ở cái chỗ là mình thấy tất cả hiện tượng giải pháp trên cõi đời này đều là hư vọng. Đó, mình nắm cái niệm đó để mình giữ thì cái niệm đó là chánh niệm. Còn cái từ chánh niệm mình nên giữ, cái đó là tốt rồi, nhưng mà mình phải biết niệm niệm cái gì, mình phải niệm niệm mình học chánh kiến. Chứ nếu mà tà kiến mà có người ta tà kiến mà cũng là một cái niệm vậy, cái niệm mà ta giữ gìn cái niệm đó cũng là ta không có sai, ta vẫn luôn luôn ta nhớ, ta không quên cái sai lầm của người ta, thì cái đó đối với người ta cũng là chết. Do vậy cho nên là cái chánh niệm là làm mình là tốt, nhưng mà cái căn bản đó là mình phải có chánh kiến, vừa cái chánh kiến đó, nắm giữ chánh kiến đó, không được buông lơi, không được quên bỏ, thì lúc bây giờ mình mới có cái niệm của mình đó mới gọi là chánh. Đó, thì tưởng để cho nó chút, chứ cái là người chủ nó là không sai, nhưng mà người ta có thể gạt qua hỏi cái nhưng như thế nào để gọi là chấp. Còn như mình nói thêm cũng được, mình nói là cái niệm là mình nhớ rằng là cái thể tâm tịnh bên dưới chân tâm sở trú của mình vốn không có tội lỗi, thì mình để cái tâm thân tịnh bản như của mình, cái đó cũng được. Chỗ đó là cái chỗ này đại chúng lý. Cho nên cái chánh kiến hoạt động lắm, trong mắt cái đạo chánh kiến như vậy, mà trong mắt cái đạo là chánh kiến trước, rồi chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, rồi chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thế nên mình để ý về cái chánh kiến trước, từ cái chánh kiến có rồi là cái tư duy mình dựa trên cái cơ sở chánh kiến đó mà mình tư duy, thì mới là cái tư duy mới là chánh. Do vậy cho nên là mình phải học, là muốn có chánh kiến là mình phải học tà kiến, và tà kiến thì nhiều lắm, và khi bây giờ thì chỉ có cách là nghe nghe hết là một trăm mấy chục cái đĩa của tôi đó, nghe rồi nó lộ ra không biết bao nhiêu cái tài kiến, chỉ nhỏ cái tài kiến thì mình thấy, còn lại là mình sẽ tiếp thu cũng không biết bao nhiêu cái chất kiến. Cho nên cái bộ dĩa nó tốt lắm đó, nó gần gũi dễ cho những người Phật tử xuất gia cũng như tại gia, có lợi lắm. Tuy nhiên là không phải ai cũng mà làm nghe đâu, những người mà có cái trung tử tại kiến không bao giờ nghe nổi cái của tôi nói đâu. Còn cái phần mà có được cái tinh kiến để mà nghe được cái của tôi nói thì có, nhưng mà cái ta kết chọn đối tượng dữ lắm, bởi vì tài kiến nhiều quá. Ngồi đây mà kể xung quanh thôi, thì các mình thấy nghe gửi đến chúng biết ở trước mắt mình đó, trong mình nghe thấy hàng ngày tài kiến nhiều. Tôi mong rằng là ông đi trẻ các Phật tử mà để ý mà nghe những cái của tôi triển khai đó, rồi các vị sẽ nhận ra tài kiến, rồi các vị sẽ nhận ra chánh kiến. Nhưng mà tôi cũng xin nhắc là các vị phải vận dụng cái trí tuệ nhận thức khách quan thì nghe mới được. Cho nên mà các vị có cái định kiến sẵn rồi, thầy tôi nói vậy, ông bà tôi nói vậy, thầy tôi nói vậy, cho nên xưa mày nay làm, còn bây giờ nói cái này sẽ nghe cái lạ quắc, là như cái thầy tôi nói cái này không đúng ý của ông bà tôi nói, cho nên không phải vậy. Học Phật không phải, không nên làm như vậy. Học Phật là phải vận dụng cái trí tuệ khách quan, vận dụng cái cảm tình của ai đó, thì mình dướng mắt vào trong đó mình học thấy được cái mới cái đẹp đó. Mà mình ông đồng mà ý bảo thủ ý kiến cũ đó, trong kinh Phật gọi là kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến tức là mình bảo thủ một cái ý kiến sai lầm. Trong kinh Phật có ví dụ một anh chàng đó anh ở trong một xóm nhà cũng đông đảo như mọi người, rồi tình cờ bữa đó là có nhặt cứ nó tới cứ cướp nhà cướp của rồi đốt nhà cháy năm bảy cái nhà luôn, trong đó có cái nhà của cái anh đó. Thì anh đó bữa đó anh không có nhà, chỉ có con và anh ở nhà thôi. Thì bữa đó là nhặt cướp nó đốt cháy nhà rồi thì trong đó nó có một hai người chết. Thì có chừng là anh ta đi về, anh ta thấy cái nhà của anh ta cũng cháy chết, rồi có cái xác của một đứa nít mà cũng vô vô bằng con ảnh vậy đó. Rồi nó cháy là hết thấy được, là hết nhìn ra rồi. Thế thì anh khóc lóc, anh thương tiếp nhà cửa, anh thương con cái, rồi anh mới lấy cái xác chết của những cái đứa là gần cái nhà anh đó, anh cho là xác con mà anh chết rồi. Anh đem anh đốt cái này anh thương con quá, anh đựng trong cái túi vải đi lâu anh mang ha, giống như cái túi gọi là cẩm nang, cái túi vải bèo đi đâu mang được đó. Thế thì trong vòng mà đâu là 50 ngày sau, anh làm được cái nhà lều anh ở trở lại, trở về ở chỗ cũ, có cái chỗ ở rồi. Cái đứa con nó về, đứa con nó chạy lạc ở đâu đó, ai giúp đỡ cho nó không biết. Cả 5-10 ngày nay bây giờ nó trở về, nó tìm được cái chỗ nhà đó, nó gõ cửa vô nó, ba ơi ba có ở đây, phải nhà của mình đây, có ba đây không? Ông hỏi cái đứa nào đó, thằng nhỏ nó nói dạ con về đây tìm ba. Nó nói không mày, con tao chết rồi mày nói gì? Thế là cái cho của con tao là tao mang đây mà. Còn cái thằng nhỏ mà con rủ ông về, ông nhất định là con chết rồi. Ông ôm cái túi tòa vàng đó và không nhận là thằng con mình. Đó là một cái ví dụ về gọi là kiến thủ kiến. Ninh là cái tòa vàng đó là con mình rồi, là con thêm của mình cũng không nhận. cho nên là mình học Phật mình bỏ đi cái kiến thức kia, thay mình dạy hoặc là mình nghe ông bà cha mẹ mình từ xưa đó mà người ta không phải là đạo Phật, người ta đâu biết cái của đạo Phật. Và lại nữa, từ xưa có những cái mà nó còn lạc hậu lắm, ví dụ vậy. Rồi bây giờ là cái thời đại văn minh khoa học nó mới rồi mà hiểu yêu những cái cũ nữa. Ví dụ như là lỡ mà làm rớt một cái áo dưới sông á, hồi xưa là ai mà làm rớt cái áo xong là coi như tự mình sinh ra bệnh rồi mình chết rồi. Ông bà mình nói rằng là rớt cái áo ở cái quần dưới sông là bị mắc đầm dưới, phụ nữ là mắc bó, còn bên nam thì mắc phủ lông con chúa. Ông ơi lỡ mất rồi về ngày đêm không ngủ mà sợ nó nấp là tự nó sinh bệnh ra chứ không có bó không có phủ lông gì hết á. Mà do cái quan niệm sai lầm mê tín dị đoan của ông bà ta, chứ quần áo thì nó lỡ nó nấp mất là thôi chứ đâu có làm sao, không có thằng bó nào lấy cái đó, cũng có phủ lông con chúa nào mà lấy cái đó. Lấy cái đó rồi để yêu người đó, rồi đi tìm đi bắt cái người đó để làm chồng mình, làm vợ mình, cũng có. Vậy mà bây giờ ở nhà quê cũng có một số ít còn tin như vậy được. Thế thì cái đó là kiến thủ kiến. Cho nên cái thứ mà gọi là ma quỷ đó, bây giờ thì Phật tử cũng có hỏi tôi về ma quỷ đó mà. Ma quỷ theo đạo Phật là không bao giờ sợ ma, là cũng không chấp nhận có quỷ. Chứ ma trong đạo Phật đó là cái điều giác ngộ thứ tư á, là để tứ giác ngộ, ha, điều giác ngộ thứ tư là giải đãi trị lạc thường hành tinh tấn phá phiền não ác tồi mục tứ ma xuất âm giới phục. Tứ ma đó là thiên ma, phiền não ma, ngũ âm ma và tử ma. Tức là thứ ma có nghĩa là những cái mà nó quấy, nó quấy rối, nó phá hại và nó làm cho chúng ta không còn được sự bình an, sự dễ nữa, thì cái đó gọi là ma. Chứ còn ma với cái quan niệm mà cái hồn rồi le lưỡi mặt xanh minh bạc này kia đó, cái đó là cái người này tự mình không bao giờ tin và cũng không bao giờ làm. Vậy mà bây giờ còn biết bao nhiêu người sợ ma. Rồi có người lại còn kèm theo hỏi cái vấn đề là ma quỷ như vậy thì sao. Rồi có người hỏi vậy chứ còn cô Bích Hằng đi tìm nhà ngoại cảm, đi tìm sư cố thì sao. Cái đó không cần hỏi, mà hỏi tôi không trả lời mà cũng không gọi là tôi dốt, là gì là mà cái đó không cần. Nếu mà thật sự là tìm sư cốt giỏi thì năm nay là 30 mấy năm, là tại sao bây giờ còn những sư cốt ở bên Campuchia còn, và ở trong đất nước Việt Nam này cũng còn những người mà ta chưa tìm được mà lại không đi tìm. Vậy thì cái đó là linh lắm ư? Mà linh lắm để làm gì? Lấy được cũng còn chưa, trong đạo Phật cũng còn chưa có gì ghê gớm, chưa có gì cần thiết lắm. Chẳng qua là cái quan điểm đó là quan điểm của trần gian, thế như đạo Phật thì cái đó không cần. Như là Phật nó có mất luôn cũng không có sao, vì tổ quốc thì tổ quốc là biết ơn, nhân dân biết ơn, còn cái sự tài không đủ để kiếm được không được cũng không có sao. Ta gọi là chiến sĩ vô danh, dẫn tôn thờ một cái từ chiến sĩ vô danh cũng được. Chứ còn mình dựa vào cái kiếm gọi là linh thiêng, gọi là hay ho hả? Tại sao bây giờ tới hôm nay là 30 mấy năm là không kiếm, còn để rồi để làm giá cao để đòi bao nhiêu tiền nữa hay sao? Mà trên đó mà kiếm được thì cứ bữa nay kiếm 10 ngày, mai kiếm 10 người, bữa kia bữa mốt kiếm 10 người, một tháng rồi mà kiếm bao nhiêu chục người, bao nhiêu trăm người thì tại sao tới năm nay còn được? Cho nên cái vấn đề đó là mà không cần trả lời mà cũng không cần nói. Tôi nói như vậy đây là cũng là nói nhỏ nhỏ vậy thôi, để cho là tâm hi hiểu cái ý vậy đó. Chứ cái đó mình không nên nói lắm, không nên nói rộng, càng không nên đối thoại để lấy cái linh hạt không linh, lấy cái giỏi ra không giỏi của người ta. Bởi vì đó là cái ngành, cái nghề mà mỗi trên đời này mỗi người có một ngành, mỗi người có một nghề, mỗi người có một cái tài năng. Mà cái nào có tương quan với sự giải thoát giác ngộ thì mới là vấn đề của những người này tự mình nói. có cái nào mà không có cơ quan phải giải thống giác ngộ thì người ta làm ngành gì, nghề gì, giỏi kiểu nào là của người ta, mình không cần đặt vấn đề đó. Rồi hết giờ thì xin ngày ha. Và trước khi từ giả là xin chúc một lần nữa là chúc tất cả chư liệt vị, ni trưởng, ni sư, toàn thể chư thế giới trong mùa an cư năm nay rất mừng là nhờ sức hộ trì của Tam Bảo mà chư liệt vị ở đây rất là bình an, rất là khỏe mạnh và đem lại kết quả tốt đẹp để chúc tất cả mọi người đều được một tuổi mới, được tăng thêm một tuổi nào, và mong rằng là văn như tư, tư như tu, tất cả chúng ta đều đi theo con đường là nghe rồi suy nghĩ rồi tu để chúng ta có được cái chánh kiến, để chúng ta có được cái chánh tư duy, thì trên đường tu học của chúng ta nhất định sẽ đem lại kết quả có giác ngộ và có giải thoát. Xin hát A Di Đà
Phật. À, lời cầu nguyện của cha ni Phật chúng con kính cung thỉnh hòa thượng an tịnh trên tháp tòa tăng gia lá cho chúng con có hơi lời cảm tạ nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng pháp sư thấm thoát và ba tháng an cư cử cùng tu học, chúng con bàng hoàng cảm nhận đến các bậc ân sư hòa thượng đã ban cho chúng con phát triển an lạc, đem hương hoa vào đời cho ngôi nhà Phật pháp thêm rạng rỡ, biết bàn cực lạc sẽ không còn xa khi thiền đường rạng rỡ sắc hương hoa. Ân đức ấy thật cao thâm vời vời, ngôn từ xu không diễn đạt được đâu, lời vô ngôn không nắm được sâu một. Thầm cảm niệm ơn thầy ơn giáo dưỡng, giờ đây trước thiền đường trang nghiêm thanh tịnh, kính thỉnh hòa thượng pháp sư chứng minh cho chư ni trường hạ chúng con dâng lên lời cảm tạ. Kính mời sư cô Di Liên dâng lời cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thượng Bái Bạch hòa thượng pháp sư, hôm nay trong đồ không dưới cha nghiêm thắng tình đầu vì cũng là buổi học cuối cùng của ngày mạng hà, toàn thể chư ni hành giả ăn cư chúng con có duyên từ trên đầu thành lãnh lệ kính dâng lên ngài đôi đồng cảm hiền. Mô Phật, kính bạch hòa thượng, thật là một phúc duyên lớn cho hàng hầu học chúng con trong nhiều năm, chúng con được sự quan tâm ưu ái của hòa thượng. Ngài đã không quản tuổi cao sức yếu, đường xá xa xôi, Phật từ đa đoan, đã đáp lời hiền thần của ban nhất từ trường hà chấm tích quan lâm đến hạ trường từng tháng ngọc phương để giảng dạy cho chúng con những lời dạy quý báu của đức Phật, giúp chúng con hiểu rõ phương pháp thực tập thiền quán mà cách đây trên 25 thế kỷ tại Bồ Đề Đạo Tràng tức từ Bồn Thích Ca Mâu Ni nhờ đó mà chứng đắc quả vị tối thượng. Hôm nay một lần nữa chúng con lại được nghe những lời dạy quý báu ấy từ chuyên môn khẩu thuyết của hòa thượng, và được kinh nghiệm thiền quán của tự thân ngài là triển khai chân lý giải thoát nhằm mục đích đưa chúng con nhận thức được hiện thực của hội vàng pháp qua tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, tức phải thường xuyên quán chiếu thế gian vô thường, bọn nước rất mong manh, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngà, luôn luôn sinh diệt biến đổi, giả giới không có trụ, tâm là nguồn nghiệp ác, thân là đường nghiệp tội, vân vân. Mô Phật, kính bạch hòa thượng, Phật cao biết hay, ngài đến dạy con giữa hạ trường, lắng chiều đường một tình thương, toàn thân sống dậy tình giải thoát, bóng đài thọ ngài còn đáng thương. Với những lời dạy tôn quý và thông minh ra cả của hòa thượng, chúng con không thể dùng ngôn từ hiện tại cho tôn kính. Giờ đây trong tâm niệm của mỗi hành giả an cư chúng con, sư nguyện thất đi những lời vàng ngọc của ngài để lấy đó làm hành trang cho lộ trình tìm về đầu trời, trước khi biết lời toàn thể hội chúng chúng con đồng nhất tâm thương tình kính dâng lên hòa thượng lời tri ân sâu xa nhất, và chúng con xin kính lễ chúc mừng thánh tế của ngài ngộ nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ gia hộ chư hòa thượng phước trí viên minh phật thành viên thành cụ trụ pha bà thần quyền